quyển sách mang tên Con đường vô tận của tác giả Hư Thân Huỳnh Trung Chánh, năm thứ bảy tiếp theo, trang 158. Bổn sư đưa ta đến Châu Viên Sơn Tự, trên đỉnh núi Châu Viên, vùng đất đỏ, tỉnh Đồng Nai. Ký thác cho sư đệ của người là Hòa Thượng Hải Bình Bảo Tạng dạy dỗ. Ta đến Ninh Phan này sẽ được sư thúc trao truyền hạt giống thiền của dòng phái, nên mừng khôn xiết. Không ngờ sư thúc lạnh nhạt, giao ta cho thầy cư sự. Thầy chỉ định ta theo các sa di khác làm rẫy suốt một năm, mà chẳng đá động gì đến việc tu tập. Ta đang ở tuổi 18, thân thể cường tráng, nên dù chưa từng lao động vất vả, nhưng đã quyết tâm chịu đựng thì cũng quen dần. Điểm làm ta chán nản là nhiệt tâm cầu pháp đã mỏi mòn, chờ hoài chờ mãi mà thiền nữ thì chẳng ai màng đề cập, kinh luận chẳng ai thèm diễn giảng. Bi đát hơn nữa là bất thình lình sư thúc lại cắt cử ta sang sự giúp cho sư Thanh Lực khởi công khai phá đỉnh núi Kỳ Vân để phát triển ngôi chùa Ngọc Tiền tại đây. Tiếng là chùa, nhưng đúng ra cơ sở thờ phượng này chỉ có một căn nhà sàn nhỏ lợp tranh, trống trải, vừa thờ Phật, vừa sử dụng như nhà kho, vừa là nơi ngủ nghỉ. Nhóm sa di Châu Viên không mấy cảm tình với sư Thanh Lực. Họ gắn cho sư hổn danh là thầy chùa lửa, bởi tánh nóng như lửa của sư. Sư chửi mắng đánh đập sa di không nương tay. Do đó, ngoại trừ chú Trừng Quang, nhưng là một đứa bé chăn trâu, quen sống kham khổ và giỏi chịu đựng, không sa di nào chịu sang núi Kỳ Vân. Sư Thanh Lực tiếp đón ta bằng thái độ của bậc trưởng thượng, hóng hách, buộc ta phải tuân theo một mớ điều lệ rắc rối, sự ra lệnh cho ta chấp tác tức khắc. Ta lẳng lặng làm việc mà nỗi căm hận cứ trực trào ra ngoài. Nhị vị ân sư là bậc đạo cao đức trọng, mà đối xử với ta lúc nào cũng nhã nhặn, từ ái. Trong khi một nhà sư tầm thường tại chốn khỉ ho cò gáy này lên giận hoạn hoẹ, thì làm sao ta không sinh tâm bất bình cho được. Thật ra suy cho cùng, đứng về phương diện vai vế dòng phái thì sư và ta ngang hàng. Sư có đặc điểm gì đáng để ta khâm phục đâu? Sư lớn tuổi hơn ta nên được thọ giới tỳ kheo trước ta vậy thôi. Ngoài ra về trình độ học Phật thì xin lỗi ngài, tôi không dám khinh ngài, nhưng nếu ngài muốn được như tôi thì chắc còn lâu lắm. Ta thầm nghĩ rồi thấm ý cười vang, mặc kệ sư Thanh Lực lên tiếng trách mắng ta là thiếu nghi nghi tế hành chi cũng được. Tuy mối bất hòa manh nha ngay từ buổi ban đầu, nhưng ta vẫn cố gắng chấp tác cần mẫn và tuân hành kỹ cương chặt chẽ, nên dù ghét ta, sư Thanh Lực cũng chẳng có cơ hội nào để nặng lời. Sáng ngày nọ, ta vô tình bắt gặp chú Trừng Quang đang bổ suối ráp nối mấy mảnh bình trà đã vỡ. Biết chú đã làm bể bình trà của sư Thanh Lực, ta giả vờ ngu ngơ chẳng thấy, tránh sang hướng khác và thầm nghĩ sắp có chuyện lớn rồi đây. Đúng như dự đoán, chỉ mấy khắc sau ta đã nghe tiếng sư gầm thét gọi hai đứa sa di trình diện. Sư cật vấn từng đứa. cả hai im lặng, ngơ ngác như chẳng biết gì. Sư giận dữ gay gắt.
Đây đúng là một lũ tồi bại. Thà chịu chửi mắng, chứ chẳng ai đủ can đảm nhận lỗi mình.
Ta vốn khinh chú Trần Quang là hạng thất học, nay nhìn vẻ mặt lầm lì trăn tráo của chú lại càng thấy khó ưa. Ta cũng hết chịu nổi những lời nặng nhẹ của sư Thanh Lực, nên lên tiếng khai rõ cho xong.
Chú Trần Quang chứ ai?
Rồi nhỏ giọng, nhưng cũng vừa đủ cho cả khác nghe, ta lẩm bẩm.
Chỉ có cái bệnh trà để mà làm gì cháy nhà vậy?
Dứt lời, ta dợm bỏ đi. Thình lình sư Thanh Lực hùng hổ như con thú dữ, chụp lấy ta, sáng ta hai tắt tay thật mạnh, khiến ta đã lăn xuống đất. Ta điên tiết, chụp lấy cái cuốc, định đánh trả. May mà ta dằn được. Ta hầm hầm, bỏ đi vào chùa, chụp mớ hình trang, bước nhanh xuống núi, nhất quyết sẽ không quay lại nữa. Ta lầm lũi đi một mạch hơn 2/3 đường mới dừng lại thở hổn hển. Cơn giận theo từng bước chân giảm dần, đầu óc tươi tỉnh phần nào. Ta bắt đầu lo lắng, nghĩ đến những khó khăn trước mắt. Ta biết đi đâu tu bây giờ, và sẽ ăn nói thế nào với nhị vị ân sư đây? Ta chợt cảm thấy lời lẽ và cử chỉ của mình đối với sư Thanh Lực hơi hỗn hào. Nhưng ta vội tự bào chữa rằng tội lỗi xuất phát từ sư chứ không phải ta. Sư thua lỗ nên ta mới có phản ứng như vậy. Nhớ đến sư, cơn giận của ta bùng nổ trở lại. Sẵn có viên sỏi to vừa tầm chân, ta đá mạnh một cái cho hả. Nghe tiếng sỏi rơi lẻn tẻn trên sườn núi, ta bỗng bàng hoàng nhớ một việc. Mà càng suy nghĩ, ta càng ái nái không nguôi. Sáng nay khi trời còn lờ mờ, ta đau bụng cần phải giải quyết gấp, nên phóng ra khỏi chùa thật nhanh. Và vô tình đá một vật gì đó lăn lông lóc. Lúc đó ta bực bội càm ràm, ai để đồ đạc bừa bãi quá. Rồi ta vội bước đi không kịp tìm hiểu đó là vật gì. Thế rồi ta quên bẵng đi mất. Giờ này nhớ lại thật kỹ, ta nghi nghi vật đó dám là cái bình lắm. Rõ ràng là cái bình trà rồi. Ta mới đúng là thủ phạm. Như vậy mà ta lại hồ đồ lên án chú Trịnh Quang. Ôi bậy quá, tội lỗi quá. Ta vốn tự hào mình là một tu sĩ biết gìn giữ giới hạnh, chừng khám phá mình phạm khẩu nghiệp nặng nề, ta hổ thẹn vô cùng. Hối hận quá, ta bắt đầu tự quan sát mình. Càng quan sát, ta càng thấy rõ lỗi mình. Ôi, ta túng cao ngã mạn quá. Ta đã khiếm nhã với chư tỳ kheo, ta khinh thường người thấp kém. Ta nổi sân cuồn cuộn, ta vọng ngữ, nói lại trả treo nặng nề. Ta lại thờ ơ, không giữ chút uy nghi tế hạnh. Thật vậy, dẫu đau bụng gấp gáp thế nào, nếu ta nhớ quán các bài kệ tùng thiêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nhược nhữ tức thời sinh tịnh độ, hoặc là đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quên trừ tội pháp, thì bước chân ta khoan thai chừng mực, đâu hấp tấp vấp váp để gây tai họa như vậy. Ta bối rối, cố suy tìm một giải pháp cứu vãn tình thế. Cuối cùng ta nghĩ chuyện gì thì có thể bỏ qua được, nhưng hành động vu oan cho chú Trừng Quang thì ta phải gặp chú để sám hối thì mới yên tâm. Ta bản lẽn quay lại chùa Ngọc Tuyền, lễ phép chắp tay thưa với sư Thanh Lực: "Thưa thầy, nghĩ kỹ con thấy con có nhiều điểm không phải. Con chỉ thấy chú Trừng Quang cầm mảnh bình bể đã hồ đồ lên án chú. Sáng nay con hấp tấp đá một vật, lúc đó không rõ vật gì, nay suy ra thì có thể là cái bình. Như vậy kẻ làm bể chính là con rồi. Con phạm lỗi mà còn ương ngạnh vô lễ, quả thật đáng trách. Con xin sám hối với thầy và chú Trừng Quang." Lúc đó sư Thanh Lực mới nói: "Hãy thấy lỗi mình và can đảm nhận lỗi, đó chính là hành động của bậc trượng phu. Chú đã thấy lỗi của chú, lẽ nào ta không biết lỗi của ta? Ta nói năng thô lỗ nên cũng có lời xin lỗi hai chú. Ta dự định xin lỗi xong sẽ ra đi ngay, nhưng nhận thấy sư bày tỏ thái độ hòa hoãn nên đổi ý và ở lại tiếp tục tu hành. Biến cố này đánh dấu một chuyển hướng quan trọng trong nếp sống tu tập của ta. Ta tự biết tâm mình là nguồn tội lỗi, nên lúc nào cũng đề phòng, cẩn thận, theo dõi quan sát từng hành động, từng suy tư của mình. Càng lúc ta càng nhận rõ được những lỗi nhỏ nhặt vi tế, càng thấy lỗi, ta càng khẩn thiết sám hối, nguyện sửa đổi để không còn tái phạm. Cảm thấy được tiến bộ, ta đem phương pháp theo dõi tâm niệm trong từng nhịp thở thực hành ngay trong nếp sống thường nhật. Đang chấp tác hay đang ở uy nghi nào mà một vọng niệm dấy lên, ta phải nhận ra ngay chân tướng, khiến cho vọng niệm tự biến mất. Ta lần lần giữ được chánh niệm, những chuyện thị phi, chuyện lỗi phải của người biến mất từ bao giờ. Lòng ta thanh thản, nhẹ nhàng. Ta sống trên chùa núi, suốt ngày chấp tác, chưa chính thức tọa thiền, mà chẳng lúc nào không phải thiền. Thì ra khi đã biết tu, thì lúc nào nơi nào cũng tu được. Điều này có lẽ phản ảnh đúng theo lời dạy của cư sĩ Bàn Uẩn ngày xưa: gánh nước, bữa củi cũng là thần thông diệu dụng. Khoảng một năm sau, khi gặp lại bổn sư, ta có thưa trình về hai tắc tay nảy lửa, giúp ta thay đổi thân tâm toàn diện. Bổn sư cũng tán thán: "Cái tắc tay hay thật. Thầy Thanh Lực phải là bậc Bồ Tát, mình tác tay mới hiệu nghiệm thâm sâu như vậy." Mùa Vu Lan năm Đinh Mão, lúc ta đã được 21 tuổi, bổn sư giới thiệu ta về chùa Giác Lâm, gia đình thọ giới tỳ kheo, đại giới đàn do hòa thượng Hải Tịnh làm đầu đàn truyền giới. Ta lớn lên trong thời kỳ mà quân Viễn Chinh Pháp xua quân xâm chiếm các tỉnh miền Nam. Thời gian sống trên núi, thỉnh thoảng ta có nghe thuật sơ lược về hiện tình đất nước,
khi nghe thì lòng ta cũng dao động. Nhưng sau đó không ai nhắc nhở nữa, ta lại bận biểu tu tập nên lãng quên dần. Nay về đến gia đình, mắt thấy đạo quân xâm lược súng ống hung hăng, ta nghe bao chuyện tà ác của chúng, ta mới thấm thía được nỗi đau khi nhục nhã của người dân Việt. Ta không thể thanh thản tu tập như xưa được, ta không thể nhắm mắt làm ngơ cho được. Người Pháp đã xâm chiếm ba tỉnh Lệ Đông từ năm Nhâm Tuất 1862. Nay chúng lại dồn quân về Mỹ Tho, đe dọa chiếm nốt ba tỉnh miền Tây. Ngày thọ giới đáng lẽ là ngày vui trọng đại của ta, lại là ngày buồn khổ trước thảm họa mất nước nhà tan. Quan Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản tủng tiếc: trọn miền Nam đã rơi vào tay quân xâm lược. Hưởng ứng hệt Cần Vương, nhân dân khắp sáu tỉnh miền Nam đồng loạt đứng lên trương cờ khởi nghĩa chống kẻ xâm lăng, và bị kẻ xâm lăng cùng đám tay sai đàn áp dã man. Trong thời gian này, ta tiếp tục lưu trú lại chùa Giác Lâm, tham dự khóa giảng về luật nghi. Nhưng tinh thần ta cực kỳ dao động, nhiệt tâm cầu pháp giảm dần, việc tu tập ngày càng giải đãi. Một số tăng ni hoàng tục đáp lời kêu gọi của phong trào Cần Vương, gắng gượng ở lại tu tập chỉ còn vài người, trong đó có tỳ kheo Thiện Hữu, đệ tử của chùa Khải Tường, một ngôi chùa lớn tại Gia Định, vừa bị chính quyền thực dân triệt hạ. Thầy Thiện Hữu lại móc nối ta cùng tham gia hoạt động cho nhóm Thiên Hộ Võ Duy Vương đang kháng chiến tại Đồng Tháp. Ta còn đang phân vân thì đã nghe tin trên con đường chuyên chở gạo tiếp tế cho nghĩa quân, thầy đã bị sát hại tại Gò Bắc Chiên. Ta đau đớn đến tận nơi xin lãnh xác thầy an táng, rồi ta bỏ chùa thất thểu ra đi mà chẳng biết đi về đâu và làm việc gì. Cầm vũ khí giết người ta không làm được, còn tu mà lòng lại phẫn uất cùng cực thì còn tu chi nữa. Do duyên phước duyên rủi như thế nào mà thầy Như Diệu trong chuyến đi hoàng pháp hiếm hoi đã vô tình bắt gặp ta đang lang thang vất vưởng như kẻ không hồn tại xã Mỹ Thuận. Không thắc mắc han hỏi nguyên do, thầy đưa ta về chùa Phước Hưng tịnh dưỡng. Một tháng sau, bổn sư ta cũng lại tìm đến. Sau khi hội bàn, hai vị ân sư nhất quyết tin tưởng rằng ta sẽ gặp kỳ duyên tại nước Trung Hoa, nên khuyên ta xuất duyên cầu pháp. Ta nghĩ đây có lẽ là phương trước mà quý thầy bày ra để tránh cho ta khỏi bị tình trạng an nguy của đất nước ảnh hưởng mà chỉnh mãn tu tập. Thời gian qua, về sống với vị thầy đạo đức, tâm ta thanh thản phần nào, lòng thiết tha cầu pháp hưng khởi trở lại, nên ta hoan hỷ tuân lời. Theo bổn sư sắp xếp thì ta sẽ quá giang tàu buôn người xuất kiến, hàng năm theo gió nồm xuôi về vùng Hà Tiên buôn bán đổi chác, rồi chờ đến mùa gió bất sẽ trương bờm về nước. Về Hà Tiên thì ta lại có dịp viếng mộ cha và thăm mẹ già đã xuất gia hơn 3 năm tại Phù Dung Tự. Từ lâu ta vẫn ước mơ về nhà thăm mẹ, nhưng sợ tình thương của bà làm nhục chí khí xuất gia nên còn ngần ngại. chừng gặp được bà, ta mới ngạc nhiên thấy người mẹ già yếu đuối ủy mị ngày xưa đã trở thành một tu sĩ tinh tấn và điềm đạm. Bà chẳng những không bận biểu mà còn sách tấn ta tu tập, tạo cho ta thêm hứng khởi trên bước đường dấn thân cầu pháp. Thời giờ còn lại ngắn ngủi, ta rộn ràng đây đó viếng thăm Hà Tiên thập cảnh. Nơi nào cũng đẹp đẽ đáng yêu, ngắm nhìn mãi không chán. Ta cũng tận hưởng những giờ phút thanh thản đạo vị bên cạnh hai vị ân sư. Mặc dù thầy trò chỉ sống bên nhau bình thường, không hề đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc tu tập. Thật ra trong thời gian này, ta có điểm chưa thông suốt là dòng thiền lâm tế của ta vốn nổi tiếng về việc sử dụng công án. Mà tại sao thầy chẳng hề trao cho ta công án nào để tham cứu cả? Ta muốn đạo đạt lên thầy chút băn khoăn này, nhưng lần lựa mãi mà chẳng thấy cơ duyên thuận tiện. Không ngờ bổn sư biết rõ từng động niệm của ta, nên đợi khi tiễn ta đến bến tàu, người nghiêm trọng giảng dạy: thiền phái hiệu quan của chúng ta tuy phát xuất từ dòng lâm tế, nhưng chư tổ Việt Nam nhận thấy lối dạy đạo bạo động như đánh hát, hay căng thẳng như công án, chỉ thích hợp với người Hoa. Bản chất người Việt là trầm lặng hài hòa, hồn nhiên mà đến với đạo, nên chư tổ chỉ khuyến cáo hành giả hành pháp buông bỏ theo tinh thần bài kệ của Đạt Ma Tổ Sư: ngoài dứt các duyên, trong đặt nghĩ tưởng, tâm như tường đá mới vào được đạo. Thầy trầm ngâm một lúc rồi ôn tồn tiếp lời: và đây là một việc mà ta muốn nhờ con. Nhưng hai ta đều có chung nguyện vọng là mong đến núi Tê Túc tại Vân Nam để chiêm ngưỡng và đảnh lễ Thánh Tăng Maha Ca Diếp. Này chúng ta tuổi đã cao, tự mình không thực hiện được, nên nhân khi còn xuất dương, chúng ta ủy thác con đến đó đảnh lễ một lần cho chúng ta mãn nguyện. Con nhất quyết sẽ hoàn thành tâm nguyện của hai thầy, xin hai thầy yên tâm. Ta lại bình tĩnh: từ hồi nào đến giờ thầy hướng dẫn cho con mọi việc, mà sau thân đơn chiếc xứ người, con chẳng biết sẽ đi đâu và về đâu. Thầy ta mới trả lời: nếu con vẫn hằng quán chiếu thân tâm thì mọi việc đều tỏ rõ, đâu phải thắc mắc chuyện ở chuyện đi. Chỉ khi nào việc lớn đã xong thì cứ nương theo pháp danh thanh trì tâm địa mà chiêm nghiệm con đường lui tới. Thầy Như Diệu đưa cho ta tập kinh mỏng và ân cần dặn dò: con giữ phẩm phổ hiền hạnh nguyện, làm hành trang nơi xứ người. 40 năm nay ta nương theo thập nguyện mà tu, hằng ngày lễ lại, và càng lễ lại càng cảm thấy lợi lạc, nên ta muốn trao kinh nghiệm đó cho con. Để có thể tương trợ nhau trong cơn hiểm nguy, ba thân trưởng Tân Hoa ước hẹn cùng lên đường vào đêm trăng tròn tháng 8. Ta được thuyền trưởng Triệu Thái Bảo hoan hỷ đưa đi, hứa sẽ cập bến Phổ Đà Sơn cho ta khởi đầu hoàn nguyện hành hương. Trời trong, gió bất thổi mạnh, ba chiếc thuyền buồm thuận gió lướt sóng phăng phăng, thật là ngoạn mục. Thuyền ghé Hội An đôi ngày để thu mua tổ yến và một ít thực phẩm tươi, rồi tiếp tục cuộc hành trình một cách suôn sẻ. Sau khi thuyền vượt khỏi vịnh Hạ Long, tiến sang vùng biển Trung Hoa, đoàn thủy thủ đang rộn ràng mừng vui sắp về đến nhà thì một trận bão dữ dội bất ngờ kéo đến. Thủy thủ hợp sức hạ buồm và cố gắng giữ tay lái, rồi cứ phó mặc cho những đợt sóng to dập vùi. Thế rồi một đợt sóng to như trái núi phủ chụp chiếc thuyền chìm sâu dưới nước, rồi hất tung thuyền trườn lên nằm trên một hòn đảo nhỏ bằng phẳng, nhô cao hơn mặt biển chừng một thước. Chiếc tàu nằm kẹt cứng trên đó, mặc cho sóng to gió lớn cũng chẳng hề xê dịch. Do sự kiện hy hữu này, thuyền chúng ta mới an toàn, trong khi hai chiếc thuyền kia bị nghiền nát tan tành trong biển cả. Hôm sau, sóng gió lặng yên, hòn đảo bỗng từ từ chìm xuống nước. Thì ra, hòn đảo chính thực là lưng một con cá ong thật lớn. Điều lạ lùng là sau vụ thoát hiểm huyền bí này, thủy thủ đoàn lại đối xử ta bằng một thái độ cực kỳ cung kính. Ta ngạc nhiên, dò hỏi mãi, thì Triệu thuyền trưởng cho biết, trong cơn hoạn nạn nửa tỉnh nửa mê, bỗng bọn họ thấy Thiên Hậu Phật Mẫu hiện thân khuyên đừng sợ hãi, vì trên tàu có vị tu sĩ từng tạo phước duyên lớn với loài thủy tộc, nên sẽ có loài thủy tộc cứu giúp. Cơn hoạn nạn đã diễn tiến đúng theo giấc mộng, nên mọi người sanh tâm sùng kính ta. Ta bỗng nhớ lại thuở sơ tâm xuất gia, xúc động trước cảnh tôm cá bị tàn sát tập thể, ta đã chân thành phát nguyện tinh tấn tu hành, mong sớm thành Phật để cứu độ thủy tộc các loài. Chẳng biết có phải do phước duyên phát tâm bồ đề ngày trước mà gặp may hay không. Ta không thổ lộ cho ai chuyện này, mà chỉ khiêm cung đáp: tôi chỉ là một tu sĩ trẻ, đạo đức tầm thường, thì làm sao có đủ phước đức để đùm bọc người khác. Tôi nghĩ chúng ta thoát nạn một cách kỳ diệu là do cộng nghiệp của chúng ta, phước đức chung của chúng ta đóng góp lại, chứ không do một cá nhân nào hết. Dẫu ta thoái thoát cách nào, viên thuyền trưởng một mực vẫn tin kính ta, nên khẩn khoản thỉnh ta về quê nhà tại Ung Lăng, phủ Tuyền Châu, tỉnh Phước Kiến, để xin ta cho cả nhà thọ giới quy y. Ta dự định chỉ lưu lại chốn này đôi ngày, rồi sẽ vân du cầu pháp. Điểm không ngờ là chuyện thoát hiểm trên biển khơi phát xuất từ các thủy thủ, truyền bá nhanh chóng khắp địa hạt Ôn Lăng. Câu chuyện lại được thổi phồng lên, thêm thắt nhiều chi tiết ly kỳ, rồi bỗng nhiên họ biến ta thành một nhân vật huyền thoại, hành tung kỳ bí, đạo đức cao thâm,